kinh tựa. Kinh văn. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài suy nghĩ rằng xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh là thù thắng nhất. Rồi Ngài trụ trong đại thiền định mà hàng phục ma đạo. Tại vườn Lộc Giá, Ngài chuyển pháp luân tứ đế, độ nhóm 5 người của tôn giả Kiều Trần Như đều chứng được đạo quả. Lại có thầy Tỳ Khưu bày tỏ các chỗ còn nghi ngờ, cầu Phật dạy bảo sự tiến trì. Đức Thế Tôn ban giáo sắc, khiến ai nấy đều được khai ngộ. Họ cung kính chắp tay vâng lời, tuân thuận sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Giảng nghĩa. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Thế Tôn là một trong 10 danh hiệu của Phật, và ở đây Đức Thế Tôn chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, và nhân trông thấy vì sao sáng trong đêm tối mà ngộ đạo rồi, Ngài suy nghĩ rằng xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh là thù thắng nhất. Đức Phật tự nghĩ, ta nên độ ai trước, ta nên làm việc gì trước? Xa lìa dục vọng, nghĩa là không còn dục niệm, không còn cái pháp nhiễm ô như bẩn. Được sự tịch tịnh, nghĩa là trở nên trong sạch, không có sự tạo tác, lúc nào cũng ung dung tự tại như như bất động. Đó là điều thù thắng nhất, không thể nghĩ bàn nhất. Rồi Ngài trụ trong đại thiền định mà hàng phục ma đạo. Ở trong đại thiền định là một điều hết sức thù thắng. Trong lúc an trụ trong đại thiền định, Đức Phật có thể khiến cho tất cả bè lũ ma vương và kẻ ngoại đạo đều phải chịu đầu hàng quy phục. Tại vườn Lộc Giã, sau khi nghĩ và quán xét, Đức Phật thấy rằng nhóm 5 người của tôn giả Kiều Trần Như cần được độ trước nhất, nên Ngài bèn đến ngay vườn Lộc Giã để gặp họ, và tại nơi này Ngài chuyển pháp luân tứ đế. Tứ đế tức là khổ, tập, diệt và đạo. Trong đó khổ là quả thế gian, tập là nhân thế gian, diệt là quả xuất thế gian và đạo là nhân xuất thế gian. Khổ, tập, diệt và đạo được gọi là pháp tứ đế. Sau khi thành Phật, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm để độ pháp thân đại sĩ. Ngài nhận thấy rằng hạng phàm phu chưa thể lãnh hội được giáo pháp vĩ đại này. Thật là hữu nhãn bất kiến lô xá na, hữu nhĩ bất văn viên đốn giáo. Nghĩa là có mắt mà chẳng thấy được Phật xá na, có tai mà chẳng nghe được giáo pháp viên đốn. Vì thế, Đức Phật phải tìm đến vườn Lộc Giã. Khu vườn ấy sở dĩ được gọi là vườn Lộc Giã hay vườn nai là vì có 2 con nai chúa sinh sống và giáo hóa cả đàn nai tại đó. Khi giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi đã thuật lại công án này rất cặn kẽ. Quý vị nào muốn biết rõ thêm thì có thể tìm xem trong bộ kinh Lăng Nghiêm lược giảng. Lúc bấy giờ, cả 5 tôn giả Mã Thắng, Tiểu Hiền, Ma Ha Nam, Kiều Trần Như và Thập Lực Ca Diếp đều đang tu hành tại vườn Lộc Giã. 5 người này trước kia đều ở chung với Phật và đều là bà con thân thích của Ngài. 3 tôn giả Mã Thắng, Tiểu Hiền và Ma Ha Nam là bà con bên nội của Phật, còn 2 ông tôn giả Kiều Trần Như và Thập Lực Ca Diếp là bà con bên ngoại và đều là cậu của Phật. 5 người này vốn do phụ thân của Phật phái đến để hầu hạ Phật. Nhưng về sau, tôn giả Kiều Trần Như và Thập Lực Ca Diếp vì không chịu nổi sự khổ cực nên bỏ đi trước. Kế đến, 3 tôn giả Mã Thắng, Tiểu Hiền và Ma Ha Nam do thấy Phật thọ nhận bát cháo cúng dường của thiên nữ, ngỡ rằng Phật không thể nào tu khổ hạnh được nữa nên cũng bỏ đi. Và tất cả đều đi đến vườn Lộc Giã. Do đó, sau khi thành đạo, Đức Phật liền đi tìm 5 ông thị giả này và độ họ trước nhất. Sau khi Đức Phật thành đạo và thuyết xong kinh Hoa Nghiêm, Ngài quán sát tất cả những cơ duyên cần phải độ, những chúng sinh cần phải cứu vớt. Khi biết được rằng nhóm 5 người của tôn giả Kiều Trần Như cần phải cứu độ trước nhất, Ngài liền tới ngay vườn Lộc Giã để chuyển pháp luân tứ đế. Chuyển, tức là triển chuyển, nghĩa là xoay vần, lăn chuyển không ngớt. Tứ đế là khổ, tập, diệt và đạo. Pháp là phương pháp phép tắc. Luân nghĩa là bánh xe, bởi các pháp do Đức Phật thuyết giảng đều là từ trong tâm tánh của Ngài tuôn trào ra, rồi lại luân lưu vào tâm khảm chúng sanh, khiến cho chúng sanh thức tỉnh mà lìa bỏ bến mê để quay về bến giác, cho nên gọi là luân. Chữ luân còn bao hàm ý nghĩa tồi phục, tồi phá, làm bể nát, và phục là hàng phục, làm cho kẻ khác phải chịu đầu hàng, vâng theo. Bánh xe có thể nghiến, dập nát và cán vỡ vụn những thứ cứng rắn, ngay cả sự kiên cố của ngoại đạo và ma vương, đó là ý nghĩa của chữ luân. Pháp Tứ Đế là giáo pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng ở thế gian này. Pháp Luân Tứ Đế được chuyển ba lần, gọi là Tam Chuyển Pháp Luân Tứ Đế. Thứ nhất, Thị Chuyển Pháp Luân Tứ Đế. Lần chuyển thứ nhất gọi là Thị Chuyển. Thị nghĩa là chỉ thị, chỉ bảo, cho mà biết. Bởi vì chúng ta không hiểu nên Đức Phật phải chỉ dẫn, phải nói cho chúng ta hiểu. Thế nào gọi là Thị Chuyển? Đó là chỉ rõ, cho biết về Pháp Tứ Đế. Thị chuyển còn được gọi là sơ chuyển, tức là lần chuyển đầu tiên. Bởi Đức Phật vừa bắt đầu chuyển Pháp Luân, bấy giờ Đức Phật dạy: đây là khổ, tánh bức bách. Đây là tập, tánh chiêu cảm. Đây là diệt, tánh khả chứng. Đây là đạo, tánh khả tu. Đây là khổ, tánh bức bách. Bức bách như thế nào? Cái khổ rất lợi hại, nó làm cho quý vị cảm thấy khổ sở, đau đớn đến nỗi thở không ra hơi. Áp bức, đè ép, dày vò con người một cách ghê gớm chính là tánh cách bức bách của khổ. Có bao nhiêu thứ khổ? Có tam khổ, bát khổ và vô lượng vô biên nỗi khổ khác nữa. Tam khổ tức là ba nỗi khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ. Thế nào là khổ khổ? Khổ khổ tức là nỗi khổ này chồng chất lên nỗi khổ khác, trong mỗi khổ nọ còn thêm vào mỗi khổ kia. Thứ khổ này thường xảy đến cho hạng người nào? Như có những người hết sức nghèo túng, họ nghèo nàn, túng thiếu đến độ ăn thì ăn không đủ no, mà mặc cũng không mặc đủ ấm, nên phải vừa chịu đói lại vừa chịu lạnh. Tuy vậy, họ vẫn có được một mái nhà lụp sụp bằng gỗ, nên mặc dù thiếu ăn thiếu mặc, nhưng đêm đến họ còn có nơi có chỗ mà ngủ. Như thế, thiết tưởng cũng không đến nỗi tệ lắm. Thế rồi, rủi ro có cơn giông bão thổi qua hoặc trận mưa to trút xuống mà làm nhà cửa sập đổ ngổn ngang, khiến họ không còn nơi trú ẩn nữa. Đã ăn chẳng được no, mặc chẳng được ấm, bây giờ lại lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, chẳng chốn nương thân. Quý vị thử nghĩ xem như thế có phải là khổ hay không chứ? Hoặc có người tuy có được chỗ ở và cũng được đủ ăn, nhưng lại không có đủ áo quần mà mặc, thì đó cũng là một cảnh ngộ của nỗi khổ này xen lẫn với trong nỗi khổ khác. Hoặc là mặc dù có đủ áo quần đắp đổi và có chỗ ở hẳn hoi, xong lại không có cơm ăn, thì đó cũng là một trong những tình cảnh của cái khổ nọ chồng chất lên cái khổ kia vậy. Những trường hợp ấy cũng gọi là bần cùng khốn khổ, nỗi khổ do sự nghèo nàn túng quẩn gây ra. Nỗi khốn khổ vì bần cùng này thì không dễ gì mà chịu được, bởi nó bức bách hành hạ con người một cách rất đáng sợ. Hoại khổ. Như vậy, kẻ giàu sang phú quý thì không khổ sao? Có chứ, kẻ giàu sang thì phải chịu đựng hoại khổ, cái khổ vì sự suy tàn, lụn bại. Như có người rất giàu sang, lắm bạc nhiều tiền, bị bọn cướp bắt cóc, bọn chúng dò xét xem sản nghiệp của người ấy giá trị khoảng bao nhiêu. Giả sử tài sản của người ấy ước chừng 5 triệu đồng, thì chúng sẽ đòi tiền chuộc mạng là 6 triệu đồng. Như vậy, người ấy phải vay thêm 1 triệu đồng nữa mới đủ số mà dâng nạp cho bọn tống tiền để được thoát thân. Thế thì, đó không phải là sự phú quý đang bị hủy hoại, sụp đổ hay sao? Cho nên đó gọi là phú quý hoại khổ, nỗi đau khổ xót xa vì sự suy sụp tàn lụn của cảnh giàu sang. Hành khổ, quý vị có thể không phải chịu đựng nỗi bần cùng khốn khổ và cũng không phải đương đầu với phú quý hoại khổ. Thế nhưng quý vị vẫn phải trải qua tiến trình của đời người, sanh ra rồi lớn lên rồi già đi, già rồi thì ắt chết. Niệm niệm biến đổi, tưởng nghĩ liên tục, mải miết không ngừng, đó gọi là hành khổ, nỗi khổ đau dằn vặt bởi vì sự biến chuyển. Đó là nói về tam khổ. Còn về bát khổ, tức là tám nỗi khổ, thì gồm có sanh khổ, nỗi khổ của sự sanh ra đời; lão khổ, nỗi khổ của sự già nua; bệnh khổ, nỗi khổ của đau ốm bệnh tật; tử khổ, nỗi khổ của sự chết; ái biệt ly khổ, nỗi khổ vì phải xa lìa những gì mà mình yêu thích; oán tắng hội khổ, nỗi khổ vì phải gần gũi với những gì mà mình chán ghét; cầu bất đắc khổ, nỗi khổ do mình mong cầu mà không được tọa ý; ngũ ấm sĩ thạnh khổ, nỗi khổ vì năm ấm sắc thọ tưởng hành thức hưng thịnh thiêu đốt tâm thần. Vì ngoài các mối khổ này ra vẫn còn vô số mối khổ khác nữa, nên Đức Phật dạy đây là khổ tánh bức bách. Đây là tập tánh chiêu cảm. Tập ở đây tức là tập trung tích lũy phiền não. Tích tập phiền não là một loại có tánh chiêu cảm. Một khi trong lòng chúng ta có phiền não, thì phiền não ở bên ngoài sẽ lũ lượt kéo tới. Và nếu thâm tâm quý vị chất chứa tham sân si, thì những chuyện không ưng ý từ bên ngoài sẽ đổ xô lại. Do đó Đức Phật dạy, đây là tập tánh chiêu cảm. Đây là diệt tánh khả chứng. Diệt là tịch diệt đem đến an lạc. Sự an lạc này mỗi chúng ta đều có thể chứng nghiệm được, bởi vì tánh nó là khả chứng. Đây là đạo tánh khả tu. Ở đây đạo tức là giới đạo, định đạo và huệ đạo. Nói một cách chi tiết hơn thì đạo là 37 phẩm đạo, và đó là thất bồ đề, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ như ý túc. Đạo vốn tánh khả tu, nghĩa là quý vị đều có thể tu đạo. Trên đây là phần chuyển pháp luân tứ đế đầu tiên và được gọi là sơ chuyển hay thị chuyển. Thứ hai, khuyến chuyển pháp luân tứ đế. Lần chuyển pháp luân tứ đế thứ nhì gọi là khuyến chuyển pháp luân tứ đế. Đức Phật dạy, đây là khổ, ngươi nên biết. Đây là tập, ngươi nên dứt. Đây là diệt, ngươi nên chứng. Đây là đạo, ngươi nên tu. Đó là khuyến chuyển. Đức Phật khuyên nhủ, khuyến khích mọi người tu học pháp tứ đế. Lần chuyển pháp luân tứ đế này được gọi là khuyến chuyển. Thứ ba, chứng chuyển pháp luân tứ đế. Đây là khổ, ta đã biết. Đây là tập, ta đã dứt. Đây là diệt, ta đã chứng. Đây là đạo, ta đã tu. Lần chuyển pháp luân tứ đế thứ ba, chứng chuyển pháp luân tứ đế, Đức Phật dạy, ta không những chỉ dạy các ngươi nên nhận biết khổ, dứt trừ tập, mến chuộng diệt và tu học đạo, mà còn cho các ngươi biết rằng, đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã dứt. Tập chính là phiền não, và ta đã cắt đứt phiền não rồi. Không phải là ta bảo các ngươi dứt trừ phiền não, còn riêng ta thì khỏi phải đoạn tuyệt chúng đâu. Ta nay cảm thấy rất tự tại, thanh thản là nhờ đã dứt bỏ mọi phiền não. Cho nên, ta khuyên các ngươi hãy dứt trừ phiền não và nhận thức cái khổ do phiền não mang lại. Đây là diệt ta đã chứng. Ta đã chứng đắc trạng thái an lạc của sự tịch diệt rồi. Do đó, bây giờ ta nói cho các ngươi biết là các ngươi cũng cần phải đạt được sự an lạc của cảnh giới tịch diệt. Đây là đạo ta đã tu. Ta đã hoàn tất việc tu đạo rồi và ta không cần phải tu thêm nữa. Giờ đây, ta mong rằng tất cả các ngươi đều có thể nhận biết khổ, dứt trừ tập, mến chuộng diệt và tu học đạo. Độ nhóm 5 người của tôn giả Kiều Trần Như đều chứng được đạo quả. Trong thời kỳ tam chuyển pháp luân tứ đế, tôn giả Kiều Trần Như, A Nhã Kiều Trần Như, vừa nghe được giáo pháp do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng là lập tức khai ngộ, chứng thánh quả. Do đó, Ngài được gọi là giải bổn tế, nghĩa là hiểu rõ chỗ gốc, hay tối sơ giải, nghĩa là hiểu trước nhất. Vì sao tôn giả Kiều Trần Như lại được khai ngộ trước tiên? Trong thời quá khứ, khi Đức Phật Thích Ca còn ở nhân địa và là một vị tiên tu hành nhẫn nhục, Ngài bị vua Ca Lợi chặt đứt cả hai tay và hai chân rồi hỏi rằng, tiên nhân có oán hận ta chăng? Bấy giờ, tiên nhẫn nhục đáp, không oán hận. Vua Ca Lợi gạn hỏi, vậy có gì có thể chứng minh là tiên nhân thực sự không sân hận? Tiên nhẫn nhục bèn lập nguyện, nếu tôi có lòng oán hận nhà vua, thì hai chân và hai tay này sẽ không bao giờ liền lại như xưa được nữa. Còn nếu tôi quả thật chẳng mảy may oán hận, thì những tay chân đã bị nhà vua chặt đứt sẽ mọc lại nguyên vẹn như trước. Tiên nhân vừa dứt lời thì tứ chi liền mọc ra trở lại. Sau đó, tiên nhẫn nhục phát nguyện. Nguyện rằng khi tôi thành Phật, tôi sẽ độ nhà vua trước nhất, bởi vì nhà vua đích thực là thiện tri thức của tôi. Trong kiếp quá khứ ấy, tôn giả Kiều Trần Như là vua Ca Lợi, còn vị tiên nhẫn nhục thuở đó nay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì thế mà sau khi thành Phật, Đức Phật ngẫm nghĩ, ta nên độ ai trước bây giờ? À phải rồi, ta cần phải độ kẻ đã chặt đứt tay chân ta thuở nọ trước nhất. Và khi Đức Phật đến thuyết pháp cho tôn giả Kiều Trần Như nghe, thì tôn giả liền khai ngộ. Tiếp đến, Đức Phật giảng về trì giới, bố thí như thế nào, làm sao để giữ giới, và làm thế nào để được sanh lên cõi trời. Ngài mạnh mẽ bài bác dục vọng, có dục niệm là không đúng, là không trong sạch. Phải trừ bỏ dục vọng thì mới được thanh tịnh và mới có thể đạt được sự an vui chân chính. Ngay lúc đó, cả hai tôn giả A Bệ Bà, tức là Tỳ Khưu Mã Thắng, và Bạt Đề, tức Ngài Tiểu Hiền, đều khai ngộ. Đây là đợt khai ngộ thứ nhì. Rồi Đức Phật lại thuyết giảng vô số pháp môn khác. Và khi ấy, hai tôn giả Câu Lợi, tức Ngài Ma Ha Ham và Thập Lực Ca Diếp cũng đều khai ngộ. Đó là đợt thứ ba. Như vậy, năm tôn giả này là những người đầu tiên xuất gia làm tỳ khưu, đồng thời cũng là những người khai ngộ và chứng được tứ quả A-la-hán trước nhất. Vì thế, trong kinh chép là, độ nhóm năm người của tôn giả Kiều Trần Như đều chứng được đạo quả. Lại có thầy tỳ khưu bày tỏ các chỗ còn nghi ngờ. Sau đó, có nhiều thầy tỳ khưu khác hướng về Phật mà thỉnh pháp, xin hỏi Phật về những chỗ nghi nan, khúc mắc và những đạo lý mà họ chưa hiểu rõ, và cầu Phật dạy bảo sự tiến trì. Các thầy tỳ khưu xin Phật quyết định dùm, xem trong việc hành trì đó, họ nên tiến tới hay nên dừng lại. Họ thỉnh cầu Phật ban cho họ một sự quyết định. Đức Thế Tôn ban giáo sắc. Đức Thế Tôn tức là Đức Phật, giáo là giáo hóa và sắc là sắc lệnh. Đức Phật ban hành mệnh lệnh để dạy bảo cảm hóa họ, khiến ai nấy đều được khai ngộ. Đức Phật khai thị và giáo hóa họ, nên thầy tỳ kheo nào cũng được khai ngộ cả. Sau đó, họ cung kính chắp tay vâng lời, tuân thuận sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Ai nấy đều chắp tay lại, kính cẩn vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn và tùy thuận theo những đạo lý do Ngài chỉ dạy mà tu hành. Vì cứ đinh ninh rằng mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ tỳ khưu rồi, nên tôi đã bỏ qua không giải thích. Tôi cũng không ngờ là có người vẫn còn chưa hiểu lắm. Tỳ khưu vốn là tiếng Phạn và có ba nghĩa: phá ác, bố ma và khất sĩ. Vì bao hàm tới ba nghĩa cho nên nếu dịch tỳ khưu là khất sĩ thì thiếu mất nghĩa phá ác và bố ma. Mà nếu dịch là phá ác thì lại thiếu mất nghĩa bố ma và khất sĩ. Như vậy, từ ngữ tỳ khưu thuộc loại chứa đựng nhiều nghĩa và do đó không cần dịch ra. Đây là một trong năm loại từ ngữ không nên phiên dịch. Có năm loại từ ngữ mà khi phiên dịch kinh điển chúng ta không nên dịch ra, đó là: thứ nhất, đa hàm bất phiên, tức là từ ngữ nào bao hàm nhiều nghĩa thì không nên dịch. Thứ hai, tôn trọng bất phiên, tức là từ ngữ nào được dùng vì sự tôn trọng thì không nên dịch. Thứ ba, thử phương vô bất phiên, tức là những từ ngữ chỉ các thứ mà nơi này không có thì không nên dịch. Thứ tư, thuận cổ bất phiên, tức là những từ ngữ được dùng là do tùy thuận theo lề lối xưa thì không nên dịch. Thứ năm, bí mật bất phiên, tức là từ ngữ nào chứa đựng các ý nghĩa bí mật thì không nên dịch. Vậy, do có ba nghĩa nên từ ngữ tỳ khưu được giữ nguyên theo âm tiếng Phạn, bhikshu và không dịch ra. Ba nghĩa của từ ngữ tỳ khưu là: thứ nhất, phá ác. Chúng ta có phiền não, đó là ác. Tỳ khưu là người phá hủy cái ác. Thứ hai, khất sĩ, tức là người đi xin. Tỳ khưu là người thượng khất pháp ư chư Phật, hạ khất thực ư chúng sinh, tức là trên xin pháp của chư Phật, dưới xin cơm của chúng sinh. Thầy tỳ khưu xin pháp của chư Phật để làm tăng trưởng huệ mạng của mình, và xin thức ăn của chúng sinh là để giúp chúng sinh trồng ruộng phước. Thứ ba, bố ma. Khi giới tử lên giới đàn để thọ giới tỳ khưu, thì vị hòa thượng đắc giới hỏi: ngươi có phải là bậc đại trượng phu không? Giới tử dõng dạc đáp: vâng, con là một đại trượng phu. Câu trả lời ấy khiến cho hết thảy thiên ma ngoại đạo đều sợ hãi, cho nên tỳ khưu được gọi là người làm cho chúng ma khiếp sợ. Khi xuất gia làm sa di thì phải biết ý nghĩa của từ ngữ sa di và tỳ khưu. Sau khi xuất gia, người tỳ khưu cần phải biết làm thế nào để phá hủy cái ác và làm thế nào để đoạn trừ phiền não. Phá hủy cái ác tức là đoạn trừ phiền não. Phiền não của mỗi người chúng ta là thứ ác độc nhất. Muốn biết một người nào đó có tu đạo hay không, quý vị chỉ cần xét xem người ấy có còn tánh nóng nảy hay không là biết được ngay. Người có tánh nóng nảy, dễ nổi giận là người không tu đạo. Phàm những người có tu đạo thì gặp bất cứ chuyện gì họ cũng nhẫn nhịn, cũng chịu đựng được tất cả. Ai mắng họ, họ cũng nhẫn nhục được. Ai đánh họ, họ cũng nhẫn nhịn được. Thậm chí có ai giết chết họ, họ cũng vẫn nhẫn chịu được như thường. Bởi đó là những việc mà chúng ta cần phải nhẫn nại, cố gắng chịu đựng. Ngoài sự nhẫn nhục, chúng ta còn cần phải có trí huệ, cần phải có khả năng nhận thức. Tỳ khưu là một biểu hiện của tướng xuất thế. Thầy tỳ khưu có thể đoạn hoặc chứng chân, đoạn trừ các mối hoặc của tam giới và chứng đắc quả vị A-la-hán chân chánh. Hôm nay e rằng không đủ thì giờ, tôi nghĩ là phần tỳ khưu chứng quả đành phải để sang ngày mai giảng tiếp vậy. Tại đây có một Phật tử học Phật Pháp cũng đã được 4-5 năm nay rồi, mà mãi đến bây giờ mới được đặt chân đến ngưỡng cửa chùa Kim Sơn. Người này đã phải tìm kiếm trong bao nhiêu năm trời mới tìm ra được chùa Kim Sơn, thật là không phải dễ. Có rất nhiều người cũng lặn lội khắp nơi tìm học Phật Pháp như thế, nhưng không tìm thấy được một nơi chân chính để theo học. Vì vậy, những người từng đến chùa Kim Sơn đừng nên cho rằng đó là một việc quá đơn giản, quá dễ dàng. Không dễ gì mà đến được chùa Kim Sơn đâu. Tất cả quý vị cần phải đặc biệt lưu ý điều này.